Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày 4 tháng 11 năm 2012, quý vị và các bạn sẽ cùng cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ trong tuần. Hôm nay, mùng 4 tháng 11, Chủ nhật thứ 31 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ 3, không cử hành lễ Thánh Carolo Borromeo giám mục. Giáo huấn số 50, sự quan phòng và các nguyên nhân đệ nhị, phần tiếp theo. Chân lý sau đây là không thể tách rời khỏi đức tin vào Thiên Chúa tạo hóa. Thiên Chúa hành động trong mọi hoạt động của các thụ tạo của Ngài. Ngài là nguyên nhân đệ nhất, hành động trong và qua các nguyên nhân đệ nhị. Thánh Phaolô nói rằng, vì chính Thiên Chúa tác động đến ý chí cũng như hành động của anh em do lòng yêu thương của Ngài. Chân lý này không những không làm giảm bớt phẩm giá của thụ tạo, nhưng còn nâng nó lên. Thụ tạo được tạo dựng từ hư vô bởi quyền năng, sự khôn ngoan và lòng nhân hậu của Thiên Chúa, không thể làm gì được nếu bị cắt khỏi nguồn gốc của mình. Vì không có đấng tạo hóa, thụ tạo sẽ tan biến. Thụ tạo lại càng không thể đạt tới cùng đích tối hậu của mình nếu không có sự trợ giúp của ân sủng. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 308. Mùng 5, thứ 2. Mùng 6, thứ 3. Mùng 7, thứ 4. Mùng 8, thứ 5. Mùng 9, thứ 6. Cung hiến Thánh đường Laterano, lễ kính. Mùng 10, thứ 7. Thánh Leo Cả, Giáo hoàng, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ. 11 tháng 11, Chủ nhật thứ 32 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ tư. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong Thánh lễ Chủ nhật thứ 31 thường niên năm B.
Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em
và ở cùng Cha.
Kính thưa quý ông bà, kính thưa anh chị em, hôm nay Chủ nhật thứ 31 thường niên, lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy tính ưu việt của đạo Thánh Chúa là yêu mến Chúa hết lòng và yêu thương tha nhân như chính mình. Vì Thiên Chúa là đấng trọn tốt trọn lành, đáng cho mọi người kính mến hơn hết, và tha nhân chính là hình ảnh của Người. Chúng ta hiệp dâng thánh lễ này, xin cho mọi người chúng ta luôn biết tuân giữ và thực hành giới răn của Chúa là mến Chúa hết lòng và yêu người như chính mình. Tôi thu nhận
cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em. Tôi đã phạm tôi nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi chứng tỏ Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu khẩn. Chúa ở bên hầu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao. Cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chỉ nhờ Chúa ban ơn, các tín hữu Chúa mới có thể thờ Chúa cho phải đạo. Xin giúp đời chúng con thăng tiến về cõi trời Chúa hứa và không bị vấp ngã trên đường. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hàng sống và hiền trì cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách Đệ Nhị Luật. Ông Môi-se nói cùng dân chúng rằng: Các ngươi hãy kính sợ Chúa là Thiên Chúa các ngươi. Hãy tuân giữ mọi huấn lệnh và giới răn của Người mà tôi truyền dạy cho các ngươi. Cho con cái cháu chắt các ngươi tuân giữ mọi ngày trong đời sống các ngươi, để các ngươi được sống lâu dài. Hỡi Israel, hãy nghe đây mà tuân hành các điều Chúa truyền dạy cho các ngươi, thì các ngươi được phần phúc và sinh sản ra nhiều hơn, như lời Chúa là Thiên Chúa tổ phụ ngươi đã hứa ban cho các ngươi phần đất chảy sữa và mật. Hỡi Israel, hãy nghe đây, Chúa là Thiên Chúa chúng ta, là Chúa độc nhất. Hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết sức ngươi. Những lời tôi truyền cho các ngươi hôm nay, phải ghi tạc vào lòng. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Lạy Chúa là dũng lực tôi yêu mến Chúa. Lạy Chúa là đa tăng, chiến lũy cứu tinh.
Lạy Chúa là dũng lực tôi con yêu mến Chúa.
Lạy Chúa là Thiên Chúa, là sơn đông chỗ tôi nương mình, là khiên thuẫn, là y quyền cứu độ, là sức hộ phù tôi. Tôi xướng ca khen ngợi cầu cứu Chúa, và tôi sẽ được cứu thoát khỏi tay quân thù.
Lạy Chúa là dũng lượng con yêu mến Chúa.
Vạn tuế Thiên Chúa, chúc tụng đa tạng của tôi, ngợi khen Thiên Chúa là đấng cứu độ tôi. Ngài đã ban cho Đức Vua đường đại thắng, đã tỏ lòng từ bi với đấng được sức giàu của Ngài.
Lạy Chúa là dũng lượng con yêu mến Chúa.
Bài trích thơ gửi tín hữu Do Thái. Anh em thân mến, có nhiều người làm tư tế của giao ước cũ, vì lẽ sự chết ngăn trở họ tồn tại lâu bền. Còn Đức Kitô vì lẽ người tồn tại đời đời, nên người có một chức tư tế hằng hữu. Bởi đó, người có thể cứu độ cách vĩnh viễn những ai nhờ người mà đến với Thiên Chúa, vì người hằng sống để chuyển cầu cho chúng ta. Phải, vì chúng ta cần một vị thượng tế thánh thiện, vô tội, tinh tuyền, tách biệt khỏi kẻ tội lỗi, và đã được nâng cao trên các tầng trời. Người không cần phải như các tư tế hàng ngày dâng lên của lễ, trước là đền tội lỗi mình, sau là đền tội lỗi dân chúng, vì người làm việc ấy chỉ có một lần khi hiến dâng chính mình. Vì lề luật thì đặt những người yếu đuối làm tư tế, còn lời thề có sau lề luật thì đặt người con hoàn hảo làm thượng tế đến muôn đời. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa. Alleluia.
Alleluia.
Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, có người trong nhóm luật sĩ tiến đến Chúa Giêsu và hỏi người rằng: trong các giới răn điều nào trọng nhất? Chúa Giêsu đáp: giới răn trọng nhất chính là: hỡi Israel, hãy nghe đây. Thiên Chúa, Chúa chúng ta là Chúa duy nhất, và ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi. Còn đây là giới răn thứ hai: ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi. Không có giới răn nào trọng hơn hai giới răn đó. Luật sĩ thưa Ngài: thưa Thầy, đúng lắm, Thầy dạy phải lẽ khi nói Thiên Chúa là Chúa duy nhất, và ngoài người chẳng có Chúa nào khác. Mến Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức mình, và yêu tha nhân như chính mình, thì hơn mọi lễ vật toàn thiêu và mọi lễ vật hy sinh. Thấy người ấy tỏ ý khôn ngoan, Chúa Giêsu bảo: ông không còn xa nước Thiên Chúa bao nhiêu, và không ai dám hỏi người thêm điều gì nữa. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà, kính thưa anh chị em, vào thời Chúa Giêsu, các luật sĩ Do Thái truyền dạy không phải chỉ giữ 10 điều răn, mà đối với họ có rất nhiều khoản luật, có tới 613 khoản luật, được chia ra làm 248 điều tích cực, tức là những điều buộc phải làm, và 365 điều tiêu cực, những điều cấm không được làm. Và đối với các luật sĩ thời Chúa Giêsu, thì giới răn nào cũng quan trọng, bỏ một điều là bỏ cả lệ luật. Nên họ giữ luật một cách cặn kẽ, chi ly. Họ học luật ngay từ khi còn nhỏ. Họ đeo cả lệ luật trên trán, trên tay. Và vì quá say mê luật, cho nên họ không còn biết giữ luật thế nào cho đúng. Họ không còn biết đâu là luật quan trọng, đâu là luật bình thường. Vậy thì làm sao có thể trở nên trọn lành? Cho nên họ phải tìm xem khoản luật nào quan trọng hơn để cố gắng tuân giữ một cách triệt để. Còn khoản luật nào kém quan trọng hơn thì giữ được chừng nào hay chừng ấy. Và vì quá nhiều lề luật và luật nào cũng quan trọng, cho nên giới lãnh đạo Do Thái không đồng ý với nhau điều nào đứng đầu, tức là điều nào quan trọng nhất. Mỗi nhóm đặt nặng một điều. Nên như câu chuyện trong bài Tin Mừng hôm nay thuật lại cho chúng ta biết, có một kinh sư đến hỏi Chúa Giêsu để biết quan điểm của Chúa Giêsu ra sao. Chúa đã trả lời ngay bằng cách trưng ra một điều đã có trong sách đề nhị luật là: hãy yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi. Và một điều nữa trong sách Lê Vi: phải yêu người thân cận như chính mình. Như vậy, Chúa Giêsu cho chúng ta biết, điều quan trọng nhất của đạo Chúa là mến Chúa và yêu người. Đây là hai mặt của một tình yêu. Cả hai chỉ là một, bỏ một tức là bỏ cả hai. Nói khác đi, nếu chúng ta muốn dùng một chữ thôi để diễn tả đạo Chúa, thì không chữ nào thích hợp hơn là chữ yêu, yêu Chúa và yêu người. Thế nhưng yêu Chúa thì chắc chắn tất cả chúng ta, ai cũng đều quả quyết một cách dễ dàng rồi. Bởi vì không yêu Chúa thì tôi đi nhà thờ mỗi ngày, nhất là ngày Chủ nhật để làm gì? Không yêu Chúa thì tôi đọc kinh sáng tối để làm gì? Hay không yêu Chúa thì tôi rước lấy mình thánh Chúa mỗi ngày để làm gì? Yêu Chúa thì dễ dàng và ai trong chúng ta cũng đều quả quyết và xác nhận là có. Thế nhưng nếu có ai đặt vấn đề với chúng ta, vậy thì ông bà, vậy thì anh chị có yêu thương tha nhân, có yêu thương những người sống chung quanh mình không? Thì có lẽ phải thú thật rằng rất nhiều người trong chúng ta sẽ phải lưỡng lự ngập ngừng khi trả lời câu hỏi này. Vì làm sao chúng ta có thể yêu họ được khi mà họ không cùng sở thích, không cùng quan điểm, không cùng chí hướng với chúng ta? Hay là nhiều khi họ làm phiền đến chúng ta? Ngày nay, chúng ta thấy có rất nhiều gia đình, ngay cả nhiều gia đình Công giáo, trong đó nhiều anh em, chị em ruột thịt đã có những bất hòa, chia rẽ, không thể nào hàn gắn được. Và nếu như vậy thì quả thật, chúng ta chưa sống trọn những giáo huấn mà Chúa Giêsu mời gọi chúng ta trong Tin Mừng hôm nay là kính mến Chúa và yêu thương người. Biểu tượng cho đạo Công giáo của chúng ta chính là cây thánh giá. Chúng ta đi bất cứ chỗ nào, dù xa lạ, nếu chúng ta thấy cây thánh giá, thì chúng ta tin chắc nơi ấy, nhà ấy là nhà có đạo. Và cây thánh giá chính là biểu tượng cho hai mối tình cao quý này. Thanh gỗ dọc là biểu trưng tâm hồn của chúng ta hướng về Thiên Chúa, còn thanh gỗ ngang là biểu tượng tâm hồn của chúng ta hướng đến tha nhân. Nói khác đi, đạo Công giáo của chúng ta có chiều cao đối với Thiên Chúa, nhưng cũng có chiều ngang đối với anh em, đối với tha nhân. Do vậy, chúng ta không thể sống đạo chỉ có một chiều cao mà bỏ qua hay quên lãng chiều ngang của đạo. Cũng như cây thánh giá mà mất đi một trong hai thanh đó thì không còn gọi là cây thánh giá nữa. Do đó, Thiên Chúa và anh em đồng loại chỉ là một mối tình duy nhất đi về một hướng, một tình yêu có hai đối tượng chứ không phải là hai tình yêu. Do đó, trong thánh lễ này, xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn biết sống trọn giáo huấn mà Chúa Giêsu mời gọi chúng ta trong Tin Mừng hôm nay, là không chỉ có yêu mến Chúa mà còn sống yêu thương tha nhân như chính mình chúng ta vậy. Với quyết tâm sống trọn giáo huấn của Chúa, giờ đây chúng ta cùng tuyên xưng đức tin của chúng ta. Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
Ngài Cha toàn năng, Đấng cao thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, Ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng ban thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhận thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh và thân gia vì chúng ta.
Thầy quan phong Siêu
Phi-la-tô, Người chịu khổ hình và mai táng. Ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, ngự bên hầu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống.
Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra,
Người được phong thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, tất cả mọi điều răn của Chúa đều quy về điều trọng nhất là mến Chúa yêu người. Chúng ta cùng cầu nguyện xin Chúa giúp chúng ta tuân giữ trọn vẹn điều răn quan trọng này.
Hội Thánh có sứ mạng rao giảng cho mọi người biết rằng Hội Thánh là tình yêu. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành phần trong Hội Thánh biết giới thiệu Chúa cho người khác bằng chính đời sống bác ái yêu thương của mình. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Trên thế giới ngày nay, có biết bao người đang đau khổ vì nhân phẩm bị chà đạp bởi sự độc ác của kẻ khác. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa nâng đỡ những ai đang gặp thử thách gian truân. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Thánh Gioan Tông Đồ quả quyết: nếu ai nói mình mến Chúa mà không yêu thương anh em mình, đó là người nói dối. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu biết thật lòng mến Chúa yêu người. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Sống bác ái yêu thương là chu toàn lề luật. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn chúng ta biết ghi khắc vào tâm trí lời dạy của vị tông đồ dân ngoại và đem ra thực hành trong đời sống đức tin thường ngày. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, trong bài ca Đứng Ai, Thánh Phaolô đã mô tả lòng bác ái thân là khoan dung, nhân hậu, không ghen ghen, không kiêu căng, không ích kỷ, không mừng trước bất công, nhưng vui với người vui, khóc với người không. Xin Chúa ban cho chúng con lòng bác ái thân. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Của lễ xuôi nguồn hồng ân,
cuối xin ngài thứ tha những lỗi lầm đã qua,
để người anh em được mãi sống đời thiên thu. Xin dâng lên ngài trọn niềm cây trông, dâng lên ngài cuộc sống hy vọng,
sống một đời hằng luôn tin Chúa.
Xin Cha đón nhận người con thân yêu, nay xa đi rồi chỉ ước một điều,
Chúa sẽ ban hạnh phúc thiên chiều.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được tin Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận nghi lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin cho ban rượu chung con dân trở nên của lễ tinh tuyền trước nhan Chúa, và đem lại cho chúng con nguồn ân phúc dồi dào. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên,
chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
thân là chính đa.
Lạy Chúa là Cha chi thân, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thần là chính đang phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa đã tác thành mọi sự trong vũ trụ và sắp đặt cho thời gian thay đổi tuần hoàn. Còn loài người, Chúa đã dựng nên trong hình ảnh Chúa và bắt mọi sự kỳ diệu quy phục loài người để họ thay quyền Chúa thống trị loài Chúa đã sáng tạo và luôn ca tụng Chúa. Vì muôn việc kỳ diệu Chúa đã làm nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Bởi vậy trong khi cử hành lễ hân hoan này cùng với toàn thể các thiên thần, chúng con ca ngợi tung hô Chúa rằng:
Anh thánh thánh, Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thần là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thương ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, Vì này là trên mau thành, mau giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người đường tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa ban trường sinh và trên cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phận mình vào mầu Đức Kitô, được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên, cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto, Đức Giám mục Antonio và các Đức Giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thầy được bảo hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời, cùng với Đức Tin Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, được Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu dung, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng châm tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhân theo thân ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đầy trên Thiên Chúa, đầy đừng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Tràn chứa thâm thiết như dòng sông, rộng lớn bát ngát biển đông. Tình Ngài cao thật cao, như núi chất ngất tầng mây, cho con say sưa niềm vui mới, trong tay Ngài êm ái luôn bao bọc con mãi. Xin cho con một trái tim nồng say, xin cho con tình mến chẳng phai. Ngay trong hôm nay hay trong tương lai, mến Chúa mãi chẳng phai, mến Chúa chẳng đổi thay. Tình Ngài như mặt đất tươi tốt bát ngát rừng xanh, như gió quyên hợp trời thay. Tình Ngài bao bọc con như tiếng hát mẹ ru, vòng tay yêu đương Ngài như mơ, ôm con là bờ vơ mỗi say niềm nhung nhớ. Xin cho con một trái tim nồng say, xin cho con tình mến chẳng phai. Ngay trong hôm nay hay trong tương lai, mến Chúa mãi chẳng phai, mến Chúa chẳng đổi thay. Mai chẳng thể thôi, yêu mến mai chẳng thể nguôi. Tình Ngài như là trăng soi bước lữ khách lầm than, lê bước trong đêm mù cô đơn, đôi tay Ngài săn đón theo con từng năm tháng. Xin cho con một trái tim nồng say, xin cho con tình mến chẳng phai. Ngay trong hôm nay hay trong tương lai, mến Chúa mãi chẳng phai, mến Chúa chẳng đổi thay. Xin cho con một trái tim nồng say, xin cho con tình mến chẳng phai. Ngay trong hôm nay hãy trong tương lai, mến Chúa mãi chẳng phai, mến Chúa chẳng đổi thay. Xin cho con một trái tim nồng say, xin cho con tình mến chẳng phai. Ngay trong hôm nay hãy trong tương lai, mến Chúa mãi chẳng phai, mến Chúa chẳng.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con vừa được mình và mau đứng Kitô bồi dưỡng. Xin Chúa tăng cường hoạt động nơi chúng con, để chúng con được sẵn sàng lan nhân những ơn lành Chúa hứa cho những ai tham dự bí tín này. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Chốn luyện hình u tối, vọng tiếng bao linh hồn khóc than. Niềm thành tín dâng mẹ nhân ái, nguyện mẹ thương nghe đoàn con cái tiếng ca vạn nài. Từ vực sâu tiếng khóc than, còn vọng ngân với đáng lẽ u hoài đớn đau. Mẹ mẹ ơi hãy đoái thương lòng từ bi, hãy chiếu soi hết mọi linh hồn.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Nhật vừa qua ngày 28 tháng 10 là ngày Chúa Nhật kết thúc Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ 13. Vào lúc 9:30 sáng, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chủ sự thánh lễ trong đền thờ Thánh Phêrô, cùng đồng tế với Đức Thánh Cha có quý Đức Hồng Y và các tổng giám mục nghị phụ, trong đó có Đức Cha Nguyễn Năng, giám mục Phát Diệm, và Đức Cha Vũ Duy Thống, giám mục Phan Thiết. Tham dự thánh lễ này có khoảng 10.000 tín hữu và du khách hành hương. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha đã khai triển ý nghĩa phép lạ Chúa Giêsu cho người mù thành Jericho được sáng mắt. Lòng khung trong đề tài tái truyền giảng tin mừng đã được các nghị phụ thảo luận trong Thượng Hội đồng Giám mục. Đức Thánh Cha nêu bật ý nghĩa biểu tượng của anh mù Bartimeo như sau. Anh diễn tả người cần ánh sáng của Thiên Chúa, ánh sáng của đức tin, để thực sự hiểu biết thực tại và bước đi trên con đường cuộc sống. Điều nồng cốt là nhận biết mình mù lòa, cần đến ánh sáng ấy, nếu không ta sẽ mù luôn mãi. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha nói rằng Thánh Agostino đã suy tư và đưa ra một nhận xét rất đặc biệt về gương mặt của anh mù Bartimeo. Nó cũng có ý nghĩa đối với chúng ta ngày nay. Đó là sự kiện Thánh sự Marco không chỉ kể tên của người được sáng mắt, mà cả tên của cha anh ta nữa. Anh là Bartimeo, con của Timeo. Trong viễn tượng này, anh mù Bartimeo có thể diễn tả những người sống trong các vùng đất xưa kia đã được truyền giảng tin mừng, nơi ánh sáng đức tin đã suy yếu đi. Họ đã xa rời Thiên Chúa và không coi người quan trọng đối với cuộc sống của họ nữa. Vì thế, họ là những người đã mất đi một sự giàu có lớn. Họ đã rơi xuống từ một phẩm giá cao trọng, không phải phẩm giá kinh tế hay quyền lực trần gian, nhưng là phẩm giá Kitô. Họ đã mất đi định hướng vững chắc của cuộc sống và đã trở thành những người ăn mài ý nghĩa cuộc sống, thường khi một cách vô thức. họ là biết bao nhiêu người cần được tái truyền giảng tin mừng, nghĩa là cần có một cuộc gặp gỡ mới với Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, là Đấng có thể tái mở đôi mắt cho họ và chỉ đường cho họ. Phúc âm mà phụng vụ hôm nay đề nghị có một ý nghĩa đặc biệt đối với chúng ta, những người trong các ngày qua đã đương đầu với sự cấp thiết tái loan báo Chúa Kitô tại những nơi ánh sáng đức tin đã suy yếu, ở những nơi lửa của Thiên Chúa cần được tái nhóm, để là lửa sinh động trao ban ánh sáng và hơi ấm cho cả nhà. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đề cập ba khía cạnh của việc tái truyền giảng tin mừng. Thứ nhất, nó liên quan tới toàn cuộc sống giáo hội và công tác mục vụ bình thường, cần được linh hoạt bởi lửa của Chúa Thánh Thần để đốt cháy con tim tín hữu. Thường Hội đồng Giám mục đã đề ra ba đường hướng mục vụ. Thứ nhất, cần phải đồng hành và chuẩn bị cho tín hữu lãnh nhận các bí tích khai tâm là rửa tội, thêm sức và thánh thể. Bí tích sám hối, bí tích của lòng thương xót Chúa cũng quan trọng. Lời Chúa mời gọi mọi Kitô hữu nên thánh đi qua lộ trình của các bí tích ấy. Thứ hai, việc tái truyền giảng tin mừng gắn liền với sứ mệnh đến với dân ngoại. Giáo hội có nhiệm vụ rao giảng tin mừng, loan báo sứ điệp cứu độ cho những ai chưa nhận biết Chúa Kitô. Có biết bao nhiêu môi trường tại Á Châu, Phi Châu và Đại Dương Châu, trong đó dân chúng chờ đợi được loan báo tin mừng. Vì thế, cần phải cầu xin Chúa Thánh Thần để người dấy lên trong giáo hội năng động truyền giáo mới, với các tác nhân là các nhân viên mục vụ và giáo dân. Việc loan báo tin mừng cũng cần thiết đối với các nước đã được truyền giáo xưa kia. Tất cả mọi người đều có quyền hiểu biết Chúa Giêsu Kitô và tin mừng của Người. Vì thế, mọi Kitô hữu, linh mục, tu sĩ và giáo dân nam nữ đều có nhiệm vụ loan báo tin mừng. Điểm thứ ba liên quan tới các tín hữu đã lãnh bí tích thánh tẩy nhưng không sống các đòi buộc của nó, đặc biệt tại các nước bị tục hóa nhất. Giáo hội đặc biệt chú ý đến họ để giúp họ tái gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô và tái khám phá ra niềm vui của đức tin và thực hành đạo trở lại trong các cộng đoàn. Ngoài các phương pháp truyền thống, giáo hội cũng tìm sử dụng các phương pháp mới với các ngôn ngữ mới thích hợp với các nền văn hóa khác nhau của thế giới, trong việc đề nghị chân lý của Chúa Kitô với thái độ đối thoại và tình bạn bắt nguồn từ Thiên Chúa tình yêu qua các đại hội như Sân của Dân Ngoại, Sứ mệnh Truyền giáo Đại Lục, vân vân. Sau thánh lễ bế mạc Thượng Hội đồng Giám mục về Tân Phúc Âm Hóa, Đức Thánh Cha đã hướng dẫn kinh truyền kinh trưa Chủ nhật từ cửa sổ phòng làm việc của Ngài đối diện với quảng trường Thánh Phêrô.
Cari fratelli e sorelle, con la Santa Messa celebrata stamani nella Basilica di San Pietro, si è conclusa la tredicesima assemblea ordinaria del Sinodo dei Vescovi.
Ngài đã đề cập đến tình trạng bi đát của hàng triệu người đang bị ảnh hưởng bởi cơn bão Sandy. Cơn bão kinh hoàng này đã diễn ra tại vùng biển Caribe và đã cướp đi sinh mạng của nhiều người. Đức Thánh Cha đã nói như sau: Tôi muốn bảo đảm với anh chị em về sự gần gũi của tôi và lòng trí của tôi hướng về những người đã bị ảnh hưởng bởi thiên tai này. Trong khi tôi mời gọi mọi người cầu nguyện và thể hiện tình liên đới để giảm bớt nỗi đau của các gia đình, các nạn nhân và cung cấp hỗ trợ cần thiết cho hàng ngàn những người đang gánh chịu những đau thương. Và khi suy niệm về bài tin mừng Chúa Nhật thứ 30 mùa thường năm B, Đức Thánh Cha cũng đã đề cập đến kết luận của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. Cụ thể, Ngài đã nói về vai trò đức tin trong việc thực hiện tân phúc âm hóa. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, trong tin mừng hôm nay, tức là tin mừng của Chúa Nhật vừa qua, Chúa Giêsu ban ánh sáng cho người mù với những lời như sau: đức tin của anh đã cứu anh. Chúng ta vừa kết thúc thượng hội đồng về tân phúc âm hóa. Xin Chúa cho chúng ta đổi mới cả niềm tin của chúng ta vào Chúa Kitô, lẫn cam kết của chúng ta trong việc truyền bá tin mừng chữa lành và an vui của Chúa cho muôn dân. Và trước đông đảo anh chị em tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã giải thích rằng tân phúc âm hóa không phải là một sáng kiến, nhưng chủ yếu là sự canh tân, vì mục đích của giáo hội từ trước đến nay vẫn luôn luôn là truyền bá tin mừng. Quý vị và các bạn thân mến, giờ đây chúng tôi kính mời quý vị và các bạn hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Dominus servit Mariae. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ex ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est,
et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix,
dignificiamo promissionibus Christi.
Oremus, gratiam quinquesimus Domine, mentibus nostris infunde, ut que angelo annunciante, Christi Fili tui caritas coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, Peiundem Christum Dominum Nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritus Sanctum.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritus Sanctum.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritus Sanctum.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce
ei. Et viscant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculo.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Và Đức Thánh Cha kết thúc buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua với lời cầu chúc mọi người một ngày Chủ nhật an lành.
A tutti auguro una buona domenica e anche una buona festa di tutti i santi. Buona domenica, grazie.
Đức Thánh Cha cũng nhắc đến lễ Các Thánh Nam Nữ vào ngày mùng 1 tháng 11 và cầu chúc mọi người cử hành lễ súc sắng. Như quý vị đã biết, trưa mùng 1 tháng 11, đúng ngày lễ Các Thánh Nam Nữ, Đức Thánh Cha đã xuất hiện nơi cửa sổ phòng làm việc của Ngài để đọc kinh truyền tin với các tín hữu. Đức Thánh Cha nói, ngày lễ giúp suy tư về hai chiều kích, trần gian và thiên quốc của nhân loại. Từ trái đất diễn tả con đường lịch sử, từ trời diễn tả sự vĩnh cửu tràn đầy của sự sống trong Thiên Chúa. Ngày lễ khiến chúng ta nghĩ tới hai chiều kích của giáo hội lữ hành trong thời gian và giáo hội cử hành lễ vĩnh cửu trên thành thánh Jerusalem Thiên Quốc. Thực tại ấy, hiệp nhất trong sự hiệp thông của các thánh, bắt đầu trên trần gian này và đạt sự thành toàn trên trời. Trên trần gian, giáo hội khởi đầu mầu nhiệm hiệp thông hiệp nhất toàn nhân loại, một mầu nhiệm tập trung nơi Chúa Giêsu Kitô, chính người đã đưa sự năng động mới mẻ này vào nhân loại, một sự di chuyển dẫn đưa nhân loại tới với Thiên Chúa, đồng thời tới sự hiệp nhất và hòa bình sâu thẳm. Phúc âm theo Thánh Gioan nói rằng Chúa Giêsu chết để quy tụ các con cái tạng mát của Thiên Chúa, là Kitô hữu, là thành phần của giáo hội, có nghĩa là rộng mở chính mình cho sự hiệp thông ấy, như hạt giống mở ra trong lòng đất, chết đi và nảy mầm hướng lên cao, hướng về trời. Các thánh do giáo hội tuyên phong, cũng như tất cả các thánh nam nữ mà chỉ có Thiên Chúa biết và chúng ta cử hành hôm nay, là những người đã sống năng động ấy một cách sâu xa. Trong từng vị, Chúa Kitô đã hiện diện nhờ Thánh Thần của người hoạt động qua lời người và các bí tích. Trong ngày lễ hôm nay, chúng ta nếm hưởng trước vẻ đẹp của cuộc sống hoàn toàn rộng mở cho tình yêu của Thiên Chúa và tha nhân. Xin Mẹ Maria giúp chúng ta tin mạnh mẽ vào cuộc sống vĩnh cửu và cảm nhận được sự hiệp thông đích thực với các người đã qua đời. Quý vị và các bạn thân mến, một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.